Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 30 và chúng ta bắt đầu câu D. Cần giấu bệnh nhân về sự thật đau lòng để họ còn chút hy vọng mà sống chết những ngày còn lại. Đúng không chư vị? Thường thường người thế gian ưa làm lắm, tức là khi mà biết rằng là cái người thân của mình phải chết rồi, cứ nói đưa đò là không sao đâu, còn có nhiều hy vọng, còn cái thuốc này thuốc nọ, tức là tạo cho cái người mà không cách nào cứu được có niềm hy vọng. Đây là cái chuyện thế gian người ta làm thường lắm, không có gì gọi là xấu. Nhưng mà nếu chư vị muốn người bệnh đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là nói cho những gia đình mà biết niệm Phật, biết hộ niệm để mà giúp cho người thân vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì sự giấu giếm này là một cái bẫy rất là đau lòng, làm cho người chết đó không được siêu thoát. Tại vì một khi mà giấu căn bệnh, tức là không báo cho họ chết, chứng tỏ rằng là người đó là người sợ chết, và cái gia đình cũng là gia đình sợ chết luôn. Nhưng mà sợ gì sợ, vẫn thấy rõ ràng đây là một cảnh chia ly, sanh tử biệt ly, đau đớn vô cùng. Chính vì cái nỗi đau đớn đó mà chắc chắn bây giờ có đến hộ niệm cho cái người đó, người đó cũng không được vãng sanh. Chứ vì nên biết là một người muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái điểm quan trọng nhất, lớn nhất là chính người đó không được sợ chết. Phải hiếu đạo ra thì mới vãng sanh, không hiếu đạo thì chịu thua. Chứ đừng có nói là có ban hộ niệm giỏi lắm, tới người ta niệm Phật là mình vãng sanh, không bao giờ. Có những cuộc hộ niệm không bao giờ được vãng sanh, mà có những cuộc hộ niệm vãng sanh giống như là một cái phép màu. Vãng sanh là gì? Vãng sanh là người đó khi xá bỏ cái thân thịt tệ hại này, họ được A-di-đà Phật rước đưa thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Và bắt đầu từ đó họ trở thành là Bồ-Tát bất thối, của là A-duy Việt Trí Bồ-Tát trên cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải chết. Chính vì thế mà ta hiểu rõ rằng là ta không phải đi con đường chết, ta đi con đường vãng sanh. Muốn vãng sanh thì bắt buộc ta phải rời bỏ cái thân xác này. Ta còn ở trong thân xác này, ta không được đi đâu hết, ta không được lên cánh trời, ta không được thành con chó, không được thành con mèo, không được thành cái gì hết. Mà muốn thành một cái gì bắt buộc ta phải rời cái thân. Tại mỗi người chúng ta một đời chỉ có một cái thân mà thôi. Muốn trở về Tây Phương Cực Lạc thành Bồ Tát bất thối thì phải liền cái thân này. Muốn trở về cánh trời cũng phải liền cái thân này. Muốn đi xuống ngạ quỷ cũng phải liền cái thân này. Muốn đi làm súc sanh cũng phải liền cái thân này để lượm súc sanh. Nhất định một thời một lúc có một cái thân mà thôi. Hiểu được như vậy là muốn cho người thân của mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không nên giấu giếm, mà phải ủng hộ tinh thần tối đa để cho người thân hiểu đạo. Đây là cơ hội mà liền báo thân đau khổ này, vô thường này, để mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là đúng đạo, thì đây là chính xác, rõ ràng pháp hộ niệm. Tuyệt vời cái chỗ là nó nhắc nhớ từng điểm cụ thể. Còn khi hồi giờ chúng ta tu, ít khi mà có cái chuyện nhắc nhớ cụ thể. Vì không cụ thể cho nên cứ mông lung, sau cùng rồi không biết đường nào mà đi. Còn pháp hộ niệm, rõ ràng, đi có đường, về có đích, thời điểm nào tao quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên chả bỏ báo thân chính là cái cơ hội ta thoát cái ách nạn của cái thân nghiệp này để trở về Tây Phương, lấy thân kim càng bất hoại của Bồ Tát, ta thành đạo, ta thành Phật. Tuyệt vời vô cùng. Cho nên không nên giấu giếm gì cả, mà nên báo cho họ biết để họ chuẩn bị ngày đêm niệm Phật không rời, ngày đêm tha thiết nguyện vãng sanh, ngày đêm mong cầu A-di-đà Phật lai nghìn tiếp dẫn. Người đó vãng sanh bất khả tư nghị, còn không hiểu đạo thì thôi chịu thua. Mong chư vị cố gắng làm cho đúng pháp. Câu E, gia đình chăm sóc cẩn thận để giúp người bệnh thoải mái và có sức niệm Phật cầu vãng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đúng qua rồi còn gì nữa. Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là vãng sanh ngày giờ đã có sẵn. Nếu mình hiểu chút đạo rồi mình thấy rõ ràng ngày giờ có sẵn. Có nhiều người ngày đêm muốn vãng sanh mà chưa được vãng sanh, tại vì thực ra họ còn đang thọ cái thân nghiệp báo. Cái thân nghiệp báo này nó có định kỳ của nó. Mình không cách nào mà đi sớm được, cũng cách nào đi trễ được. Đừng có nói ông bác sĩ nệm do quá, ông cứu cái tôi hết chết. Không phải đâu, tại cái số mệnh của người đó chưa chết. Chứ không phải ông bác sĩ giỏi đâu. Ông bác sĩ có trị bệnh được, thuốc thang có thể trị được cái căn bệnh đó, nhưng mà cái thời hạn của cái báo thân này nó có định kỳ. Không có ông bác sĩ nào mà tài tận, không có thuốc nào tài tận. Khi mà cái mệnh nó đến rồi, phải đi. Cho nên chúng ta phải biết tự tại trước tử sanh, đừng sợ chết. Thì cái tinh thần này là cái tinh thần vãng sanh. Còn có nhiều người muốn vãng sanh quá không biết làm sao, lại bày cái người bệnh kiêng ăn, bỏ uống để mà chết. Còn bỏ uống nằm lá người đó thì cũng ráng mà chịu, chứ không dễ mà chết. Chết bất đắc kỳ tử cũng không phải là thọ được thân khắc đâu. Lang thang trong cảnh trùng ấm cho đến mãn cái hạn đó mới được, không có dễ đâu. Đừng bao giờ mà tính cái trò tự tử, kẹt lắm, kinh khủng lắm, không tốt. Chăm sóc người bệnh cẩn thận, nghĩa là ăn uống đầy đủ, thoải mái, thuốc thang vẫn phải uống, nhưng mà tinh thần phải thoải mái và phải gìn giữ, ăn uống gìn giữ, ngủ nghỉ gìn giữ, tập thể dục để mà tất cả các cơ bắp đều hoạt động tốt, gọi là thoải mái để vãng sanh. Đừng có nên nằm chèo queo đó, thở phèo phèo, sau cùng chịu khổ không ít lợi gì cả. Câu ép gấp rút mời ban hộ niệm đến trợ niệm, khai thị điều giải oan gia trai chủ, hoa giải chướng nạn. Đúng không chưa vậy? Chắc chắn đúng rồi đấy. Thường thường có những ban hộ niệm, người ta chỉ nhận hộ niệm cho những người còn tỉnh táo. Ít có ban hộ niệm mà nhận hộ niệm những người bị mê man bất tỉnh. Tại vì khi mà đã quá trễ đến chỗ mê man bất tỉnh thì xin thưa thật là không cách nào có thể hộ niệm nổi. 100 người chưa chắc gì tìm được một người. Cho nên mong chư vị phải nhớ là cái vấn đề tỉnh táo nó quan trọng vô cùng. Tỉnh táo nó quan trọng vô cùng. Ngài Tịnh Không đưa ra ba cái điều kiện để cho người vãng sanh. Thì cái đầu tiên là người đó lúc lâm chung phải tỉnh táo. Cái điều kiện thứ hai là gặp được thiện tri thức tới khai thị, giảng giải, hướng dẫn đường về Tây Phương. Thứ ba là người đó phát khởi tín tâm, tin tưởng vững vàng niệm Phật trở về Tây Phương. Ba điều kiện này hợp lại được, người đó vãng sanh. Cho nên cái tỉnh táo là cái điều vô cùng quan trọng. Tỉnh táo là do cái phước của người tu hành. Chúng ta phải ráng tạo phước lên, tạo phước sẽ nhiều lên. Thực thừa đẹp với chư vị, ngày ngày do ngồi ở ngoài vườn kia làm những cái công trình đó là đang tạo phước đấy. Tại vì cái niệm Phật đường này do ông nói là không phải là cô dâm nữa. Khi mà dâm vãng sanh thì giao hết tất cả cho chúng sanh. Mà muốn cho chúng sanh tới đây có cái niềm vui, có cái hoan hỷ mà có niệm Phật độ như vậy. Ta làm để cho chúng sanh hoan hỷ. Đó, cái tâm đó gọi là tâm tạo phước. Ta lẳng lặng ta làm. Làm vậy là tạo phước. Cũng giống như là bác sĩ Phi mà bỏ tiền ra làm cái trang web. Bỏ tiền ra làm tức là bố thí tài. Làm đăng phép đưa những cái mà hộ niệm cho người ta biết, đó là tụ bố thí pháp. Mà có cái phương pháp hộ niệm nó loan truyền ra thì nó giúp cho những người mà khi lâm chung an vui, được tự tại, không bị khủng bố nữa. Đó là bố thí vui vô tình. Một là ba, ba là một. Bố thí nó có ba cái. Bố thí tài là tiền bạc. Bố thí vui là làm cho người ta vui vẻ, người ta không sợ hãi, người ta an tịnh để ra đi, là bố thí vui. Mà rồi cái đó nó liên quan cái gì? Là thí dụ những người mà in cái tập sách này, in những cái tập sách của các vị sư, in cái tập sách đó là bỏ tiền ra. Cái tập sách đó nói về pháp, tức là đem pháp cho người khác. Như vậy những người làm mà ấn tống sách vở vô tình tạo được cái bố thí tài, bố thí pháp, Và cái pháp đó làm cho người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta tin Phật là bố thí vô úy. Cho nên thường thường nếu mà chúng ta biết tu, một là ba, ba là một. Còn những người mà không biết tu thường thường khó khăn lắm, khó đủ cách hết. Vô tình, an nhiên tự tại vãng sanh hay là bị mê man bất tỉnh là do cái phước. Có những người tu mà không hiểu cái này, sau cùng rồi vẫn bị nạn. Chứ vì thấy rõ rồi, có nhiều người tu rất nhiều, rất lâu, nhưng mà sau cùng bị mê man bất tỉnh mấy năm trời là do họ quên cái chuyện đó. Điều này là chúng ta phải cẩn thận. Cho nên gấp rút mời ban hộ niệm đến trợ duyên là chỉ khi nào mà người đó còn tỉnh táo thì người ta mới trợ niệm được, mới trợ duyên được. Chỉ người lúc đó mà người đó còn biết, người ta còn nhắc nhở, hướng dẫn ta, gỡ rối ra. Cho lúc đó mà mê màng bất tỉnh, tức là không nào có thể khai thị hướng dẫn được. Cho nên mong chư vị mới nhớ cái điểm đầu tiên là cái điểm mà chúng ta cần phải lo. Đừng nên để tới quá trễ. Thường thường cái quá trễ như vậy, nhiều khi giải quyết không được. Câu G. Thân quyến cần cộng tác chặt chẽ với ban hộ niệm, thực hiện đúng quy luật trợ niệm, giúp người bệnh giữ vững tín nguyện hạnh mà vãng sanh. Đúng không như vậy? Thân quyến chính là gia đình. Gia đình cần làm gì đây? Mời ban hộ niệm rồi thì mình phải tôn trọng ban hộ niệm và lắng nghe ban hộ niệm người ta hướng dẫn. Có nhiều người kêu ban hộ niệm tới mà đánh giá ban hộ niệm như thế này, đánh giá ban hộ niệm như thế nọ, mà thực ra thì chính mình không biết hộ niệm. Thành ra là nó có sự chèo quéo, còn có cái sự mà nó trống mà đánh chui kèn thổi ngược giữa cái ban hộ niệm và gia đình. Rất khó cứu người bệnh. Cho nên xin thưa quý vị là cái gia đình đóng một vai trò rất lớn trong cái việc hộ niệm cho người thân của họ. Những gia đình nào mà lắng lặng nghe lời ban hộ niệm rồi làm cho đúng, hỗ trợ tinh thần cho đúng, thường thường vãng sanh bất khả tư nghị. Mặc dầu trước đó người thân của họ không có tu mấy, trước đó gia đình không tu mấy, nhưng mà khi biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, tự nhiên họ làm đúng nguyên tắc, họ dìu dắt, họ nâng đỡ, họ làm đúng cái quy luật trợ niệm, vãng sanh thực sự bất khả tư nghị. Mình thấy ví dụ ở đây như Bác Quảng Trường chẳng hạn, là một người Thiên Chúa giáo. Chị Hoa là một người Thiên Chúa giáo, chị đi tới niệm Phật đường chị làm công quả, mà chị cũng đeo thánh giá trong năm người, đúng không? Còn cô chị là gì? Khoa rồi mà Mimi đồ là chủ nhật đi nhà thờ. Nhưng mà chị đó mà chị quyết làm gì đều vãng sanh. Phật A Di Đà không kén chọn một cái tôn giáo nào hết, không bao giờ phân biệt tôn giáo chủng tộc gì cả. Bất cứ một người nào khi xả bỏ với tâm niệm A Di Đà Phật rành rẽ được vãng sanh. Cho nên chính chị Hoa, gia đình của chị đã giúp cho anh chưa vượt qua cái ách nạn là mê man bất tỉnh mà sau cùng vẫn được giải nạn. Chứ vì thấy không? Một cái chị ở bên Perth là Thiên Chúa giáo. Rõ ràng là ông chồng không biết niệm A-di-đà Phật là cái gì. Thế mà cả gia đình yểm trợ mà người đó ra đi bất khả tư nghị. Hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh. Chứ đừng có nghĩ là chúng ta tu thế này là cứu tinh, không phải. Tu thế này là cái căn bản, cái vốn. Chúng ta có cái vốn, cái đà để chúng ta vươn lên. Nhưng mà chư vị còn phải chuẩn bị là khi mình sắp sửa xả bỏ bao tông, mình phải làm cho được là tín tâm không lây chuyển. Ý nguyện vãng sanh nhất định phải mạnh mẽ vô cùng và trì giữ câu A-di-đà Phật cho được. Chư vị phải nhớ là làm cho được. Lúc mà mình rời bỏ cái thân này thì ai ai trong chúng ta cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.